Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đạo. Mùng 4 tháng 11 năm Quý Tỵ, chúng ta có một buổi nói chuyện hàng tháng ở tại nhà khách ở nơi đây. Trước khi mỗi vào lúc mà mình một buổi giảng hay đi làm một công tác Phật sự, chúng ta thường niệm danh hiệu Đức Phật Bổn Sư 3 lần. Lâu nay quý Phật tử cứ thấy tại sao mình không niệm một cái danh hiệu Phật khác mà lúc nào mình cũng niệm danh hiệu Bổn Sư. Thì cái điều này quý vị nên biết là Đức Phật, mình gọi là Đức Phật Tổ, là Đức Phật Bổn Sư. Bổn là gốc mà Sư là Thầy. Phật Bổn Sư tức là vị Thầy. Vị Thầy ban đầu, vị Thầy gọi là gốc rễ của tất cả mọi người là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chữ Thích Ca là phiên âm từ cái tiếng Ấn Độ. Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặc. Năng nhân là chỉ cho lòng từ bi, thường thương xót mọi người. Tịch mặc là chỉ cho cái tuệ giác của Phật, nó sáng suốt. Nhưng mà sáng suốt cái tuệ giác của cuộc sống mình, thì mỗi khi mà mình cái tuệ giác là suy lường, so sánh và hơn thua. Tuệ giác trong cuộc sống là luôn luôn so sánh, suy lường và hơn thua. Cho nên cái tuệ giác là tuệ giác động. Còn có tuệ giác của Đức Phật là tịch, có nghĩa là nó giống như cái bóng. Còn có tuệ giác của Đức Phật là tịch, có nghĩa là nó giống như cái bóng ánh sáng của mặt trời. Nó không có tiếng động, nó không có tiếng ồn, mà chỉ mang đến một cái độ lặng lẽ, gọi là tịch mặc, là sáng suốt mà lặng lẽ, tưởng đến tuệ giác. Tại sao mỗi lần làm một cái Phật tổ chức một cuộc họp, hoặc là trước một buổi giảng, hay định làm một cái gì, chúng ta đều niệm danh hiệu Đức Bổn Sư, vì đó là người khai sinh ra đạo Phật. Người khai sinh ra đạo Phật, Đức mình gọi là Đức Phật Tổ, tức là cái người tổ của đạo Phật đầu tiên khai sáng ra, đó là Đức Phật Bổn Sư. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vì vậy cho nên mỗi khi làm một Phật sự gì, mình niệm danh hiệu Ngài để mình so lại xem thử cái việc làm của mình nó đúng với lời dạy của Ngài hay không. Niệm để nhắc mình nhớ cái việc làm hôm nay của mình nó có phù hợp với đạo lý hay là giáo lý của Ngài để lại không. Đồng thời cũng là tri ân. Tri ân cái ơn khai sáng ra cái đạo Phật, cái giáo mà một người đã mang cái giáo lý mang đầy màu sắc của từ bi, của tình thương, của tuệ giác, của an ổn đến cho mọi người. Vì vậy cho nên là mỗi lần làm bất cứ một Phật sự gì, khi bắt đầu một hội nghị gì của Phật giáo, thì cái việc đầu tiên đó gọi là niệm Phật cầu gia bị. Gia có nghĩa là sự giúp đỡ, sự nâng đỡ. Bị là sự bảo bọc, sự che chở. Bị là bảo bọc. Bảo bọc và che chở. Mình gọi là niệm Phật để cầu cái tha lực của Phật đó, gia hộ, che chở cho mình. Nhưng mà thực sự ra cái ý nghĩa chính ấy, là để mình tri ân và nhìn lại xem thử cái Phật sự mình đang làm nó có đúng với lời dạy của Ngài hay không. Nhưng mà ngày hôm nay người ta quên mất Đức Phật Tổ. Ai cũng Nam Mô A Di Đà Phật và thi nhau niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà ít có ai niệm danh hiệu Đức Bổn Sư lắm. Nếu như ai đã từng một lần đặt chân đến đất nước Ấn Độ và chiêm bái những thánh tích, nếm trải những cái khắc nghiệt của khí hậu Ấn Độ, thì quý vị sẽ thấy được cái đạo lực và cái lòng từ của Đức Phật. Nhưng mình chưa đi đến, mình không tưởng tượng, mình không hình dung ra nổi đâu. Không hình dung ra nổi cái khắc nghiệt của xứ sở Ấn Độ. Cái đất nước Ấn Độ đó, đầu tiên mà khi vừa đến đất nước Ấn Độ, là một điều mình thấy đất nước Ấn Độ có một rất là giàu có. Một thứ mà Ấn Độ luôn luôn không bao giờ cạn, mà luôn luôn nhiều hơn các nơi đó, quý vị biết là gì không? Muỗi. Đây, những đệ tử đi theo thầy viết rồi. Trong lúc xếp hàng chờ làm visa thôi là muỗi nó bay, nó đụng vào mặt mình nghe bốp 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 rồi. Mà mình thầy là thầy mặc áo dài, mang vớ giày, thì biết Ấn Độ ban đêm rất là lạnh. Hai ba lớp á thì nó không có thế nào nó chui vào nó cắn, nên nó toàn nó bay vào mặt thầy không à. Không phải nó cắn mà nó nhiều, nó đụng rồi nghe bốp bốp à. Ban ngày đi vào làng thì ruồi. Một sản phẩm là ruồi. Vô cùng. Nhưng mà có một điều quê hương Đức Phật có một điều có thể làm cho mình cảm thấy an ủi, là người dân Ấn Độ người ta thật thà, rất thật thà, chất phác, đó là cái điều cảm thấy an ủi. Còn ngoài ra bây giờ đất nước Ấn Độ nó không còn một cái gì của biểu hiện của một đất nước Phật giáo nữa rồi, Phật giáo đã mất dấu hoàn toàn ở đó rồi. Đặc biệt buổi sáng sớm vào mùa xuân là buổi sáng sớm nó độ khoảng 6 đến 8 độ C. Vào mùa hè thì sáng sớm của nó cũng độ đó, cũng 6 đến 8 độ C, nhưng ban ngày nó đến 50 độ. Nó chênh lệch nhiệt độ rất là ghê gớm. Nhưng mà khi mà mình cảm thấy mình đến Bồ Đề Đạo Tràng, bản thân mình đắp y, mình đội mũ len, mang vớ, mình đi mình run lập cập. Mà ngày xưa rừng nó nhiều, nhiệt độ nó còn thấp hơn cả bây giờ nữa. Không biết muỗi nó nhiều như vậy, không biết Đức Phật mình tu như thế nào. Có một hàng đệ tử mới nói hỏi Đức Phật như thế này: bây giờ ngài thành Phật rồi, cái đạo lực của ngài nó lớn đó, ngài đi đến đâu đến nỗi thỏ là cái con vật mà nó nhút nhát nhất, nai là con vật hươu nai đấy, là con vật nó nhút nhát nhất, và kể cả con beo, con hổ là những con vật nó vừa nhút nhát mà nó vừa là hung dữ nhất. Đức Phật ngồi giảng pháp nó đều đến bên ngài, đó là cái đạo lực của ngài nó lớn rồi. Khi ngài thành đạo, lòng từ đạo lực ngài nó lớn rồi, thì mọi người và kể cả những loài vật nhút nhát hung dữ nó đều hiền hòa đến bên ngài. Nhưng mà lúc mà ngài chưa thành đạo, Đức Phật mình khi đi xuất gia là 5 năm tầm đạo, tức là đi học đạo với các vị đạo sĩ nổi tiếng thời đó, và 6 năm khổ hạnh khi chưa thành đạo, thì ngài lấy cái gì ra để mà ngài đối phó trước một cái thiên nhiên khắc nghiệt và đầy những thú dữ và rắn rít độc ở trong rừng Ấn Độ. Ấn Độ nó có một một cái tài sản lớn nữa là rắn độc, rất nhiều rắn độc. Mà Đức Phật mình nào là vắt, nào là rắn độc và lam sơn chướng khí đó, Đức Phật lấy cái gì ra để mà có thể đối phó với những thứ đó. Đức Phật nói khi ta chưa thành đạo, ta chưa có cái đạo lực như bây giờ, nhưng một thứ có thể giúp cho ta vượt qua đến tất cả mọi thứ và giúp cho tất cả những loài vật dù độc hại đến đâu nó không đụng chạm đến ta được, đó là gì? Đó là lòng từ, tức là tình thương. Đức Phật khi nhìn đến tất cả những con vật, dù nó mang hình dáng dấp gì, nó có độc hại, nó nguy hiểm đến đâu, ngài đều có một tình thương tỏa ra nó, nhìn nó với một lòng rất đầy thương cảm. Đó là nó cảm ứng hay sao? Đơn giản mà đi vào nhà ai á, mà mình đơn giản mình thấy một con chó chẳng hạn, nó lao ra, một mình ghét nó, mình cầm gậy mình quật nó, hai là mình sợ nó, vừa sợ vừa tức vừa ghét nó thì sao? Nó sủa là chuyện nhỏ, chuyện lớn là phải đi bệnh viện chích ngừa. Thế nào nó lao đúng không? Mình nhìn nó với một ánh mắt mà gọi là giận dữ, và đề mình lo, mình gọi là tự bảo vệ mình, lo lắng tự bảo vệ mình và luôn luôn đối phó với nó, nhìn nó như một kẻ thù, giống như một đối thủ của mình, thì ngay tức khắc nó cũng nhìn mình là đối thủ, và nó tự vệ. dẫu mình mang gậy, cầm gì trên tay là gì, tức nó càng cầm cây, cầm gậy nó càng đề phòng. Chỉ trừ những loài chó bé bé con, nó thấy mình lớn hơn nó quá nhiều, cầm gậy, cầm gọc, nó sợ thì gọi là nó chui vào góc. Nó đứng, nó nhìn mình. Tuy nó nhìn mình, nhưng mà nó sao? Nó vẫn sủa. Nó vẫn sủa là nó vẫn đề phòng. Nhưng nếu như nó đến mình, thứ nhất, khi con vật nó đến mình đến với một sự bình thản và một sự không lo lắng, không hồi hộp, không tỏ vẻ gì mà gọi là phải sợ nó, thì tức khắc nó cảm thấy an ổn. Thật sự những con vật khác khi nó xâm hại đến con người mình, đa phần nó tự vệ là chính. Đa phần là tự vệ. Vì lý do tự vệ hết. Con rắn sở dĩ nó cắn con người là tại vì mình đi ngang qua nó mà nó sợ mình tổn hại đến nó, hay là mình đạp nhầm nó mới cắn mình. Nhưng mà trong hàng đệ tử Đức Phật, quý vị đẹp đọc trong lịch sử, chưa có một thầy nào bị rắn độc cắn chết hết. Nhưng mà rắn độc ở Ấn Độ là vô vàng, nhiều kinh khủng đó. Đến bây giờ cũng vậy, đa phần những khu rừng nhiệt đới nó đều có nhiều rắn độc, mà Ấn Độ cũng vậy. Mà khi đặt chân đến đó mình mới thấy được cái sức chịu đựng và sự hy sinh của Đức Phật lớn như thế nào. Mình là nông dân quèn, thầy trò mình là gọi là con nhà, gọi là không khá giả gì hết, mình là con nhà bình dân. Mình gọi là khó khổ lắm, nhưng thật sự mình nhìn thấy cái sự gian khổ của Đức Phật, mình cũng bái phục. Một vị vương tôn quý tộc đang ở trong cung vàng địa ngọc, tại sao phải vì lý do gì phải đi vào trong rừng đó? Vì ai mà đi như vậy? Chúng tôi nói là người Việt Nam của mình, quý Phật tử, đa phần học lịch sử Đức Phật bị sai lầm. Mình cứ bảo Đức Phật là trốn vợ, trốn con, trốn cha, trốn mẹ, bỏ vào rừng đi tu. Có đúng không? Lâu nay quý vị mỗi lần đản sinh Đức Phật là ai cũng nói điều đó. Đức Phật trốn gia đình, trốn vợ, trốn con, trốn cha, trốn mẹ, bỏ đi. Mình cảm thấy cái sự ra đi của Đức Phật sao nó bi quan và cảm thấy yếm thế quá. Nhưng mình nghĩ nè, đa phần trong sử bảo Đức Phật sau khi đi bốn cửa thành, thấy bốn cảnh sanh già bệnh chết. Lúc đó mới hiểu được sự sanh già bệnh chết của con người. Rồi đêm về buồn bã chán đời quá mới trốn vợ, trốn con, trốn cha, trốn mẹ đi xuất gia. Có phải không? Các thầy đều dạy quý Phật tử là như vậy. Tội cho Đức Phật mình. Đúng là hàng đệ tử không hiểu Ngài nói. Thứ nhất, không phải Đức Phật đi bốn cửa thành mới hiểu sự sanh già bệnh chết. Đức Phật mình ngày xưa khi chưa xuất gia đã là một nhà học giả uyên thâm. Một nhà học giả uyên thâm, một con người có sanh già bệnh chết mà không hiểu à? Không lẽ dốt dữ vậy? Đức Phật hiểu hết. Nhưng mà bày trước cảnh của Ngài là cảnh nhung lụa, cảnh giàu sang. Ngài cũng như chúng ta vậy, nghĩ cái chuyện chết chóc nó còn xa lắm. Và hầu như chưa bao giờ mục đích thị là mình chứng kiến tận mắt, thấy người bệnh, thấy người chết, thấy người già. Cung phi ở trong cung chỉ có một sợi tóc bạc là bị vua cha đuổi đi ngay. Sợ thái tử nhìn chán đời. Vì có nhiều người thầy tướng số dự báo cho biết Đức Thế Tôn thái tử sau này sẽ đi xuất gia và sẽ trở thành Đức Thế Tôn. Vua quá yêu con và sợ không có người nối ngôi, có người con trai duy nhất mà. Cho nên bất cứ cái gì xấu, cái gì già, cái gì xấu là không bao giờ để cho thái tử phải chứng kiến. Không bao giờ. Cho nên thái tử không chứng kiến. Không chứng kiến cho nên cái lòng thương, cái lòng từ nó chưa khởi lên. Khi đi ra bốn cửa thành, đi ra tiếp xúc với đời sống bình dân của dân bên ngoài, chứng kiến thấy người bệnh rên la, người ăn mày chết xác trương sình đăng khiên đi đã vất ra xong, chứng kiến những người già lê lết đi hành khất. Ủa, Đức Phật nói điều đó, thấy những cảnh nghèo đói già lê lết đi hành khất, đi qua Ấn Độ bây giờ nó vẫn còn giai cấp nô lệ thủ Đà La, người ta vẫn lê lết đi ăn mày là một cái nghề. Nhìn thấy cái sự thống khổ của mọi người, tự nhiên tình thương nó lớn lên. Và Ngài Đức Phật phải có một lòng từ bi lớn như thế nào mới đi xuất gia được? Vì thương chúng sinh mà đi xuất gia, đừng nói chán, cũng có chán, nhưng mà cái chính là tình thương. Ví như có một người con ở một gia đình nghèo ở vùng quê chẳng hạn, mình không có con đường tiến thân, cha mẹ anh em quanh năm là toàn là khó khổ, cho nên mình phải sao thoát ly gia đình để mình đi tìm đến một vùng đất lạ để tìm một cơ hội mới để thay đổi cuộc sống. Cái người bỏ ra đi nó không hề chán gia đình, người ta vẫn thương gia đình đó, nhưng mà gì, thương vì quá thương và cộng thêm gì nữa, sự can đảm thì người ta mới đi được. Đức Phật cũng thế. Nếu mà chán đời như bao nhiêu người khác, Đức Phật sẽ ở trong cung và sẽ uống rượu và sẽ say mềm cả cuộc đời, và cả cuộc đời sẽ chết trong trong say xỉn. Đức Phật không làm điều đó. Đức Phật có thừa tình thương mới đi. Còn người ta bảo là Đức Phật trốn vợ trốn con đi. Thật sự là đây là điều oan thứ hai của Gia Du Đà La. Nếu mình nói là nàng công chúa Gia Du Đà La bà không đồng tình với thái tử đi được không? Làm sao mà đi được? Cho trốn đi đi, trốn đi với quyền lực của một một người công chúa vừa là vợ của vua tương lai, thái tử đi trốn ra đâu bà tìm không ra. Không có đâu bà tìm không ra. Bà tìm ra bà bảo bây giờ anh phải về với em, anh không về với em là em sẽ đập đầu em chết. Thái tử đi nổi không? Cũng không đi tu được. Nói như thế là tội. Gia Du Đà La là một người nàng công chúa được đào tạo trong cái thế giới phong kiến rất là bài bản, được ăn học rất là tử tế, là công chúa mà. Người ta hiểu được đó, phải có sự hy sinh mới đi được. Cho nên khi thái tử đi xuất gia, bà nghe thái tử mặc vải thô, bỏ hết áo gấm, bà ở nhà bà cũng mặc áo thô. Nghe thái tử ăn ngày một bữa, bà cũng ăn ngày một bữa. Nghe thái tử ngủ dưới gốc cây, bà bỏ giường mà nằm dưới đất. Một người vợ đồng lao cộng khổ với chồng, một người vợ có thể tuyệt vời đó. Nói oan, oan cho nhiều người lắm. Quý thầy, ở Việt Nam của mình có những điều nó bị sai và chúng tôi nó chúng, thỉnh thoảng chúng tôi nhắc đến quý vị, chúng tôi nhắc lại cho quý Phật tử biết chứ không hiểu nhầm. Đức Phật mà không phải vậy. Vì vậy cho nên là chúng ta mỗi lần làm một Phật sự gì mình phải niệm danh hiệu Ngài. Mà một bài học chúng tôi học ở Đức Phật, mình biết là bây giờ mình chưa thành Phật, mình cũng chưa có đạo lực như Đức Phật. Mỗi lần đi hoằng pháp, đi đến những vùng sâu, vùng xa, lam sơn chướng khí, một cách để mình đi qua bao nhiêu cái đó là gì? Đó là mình nhìn mọi người với một con mắt đầy tình thương. Đầy tình thương. Khi mình thương người khác, ngay tức khắc nó sẽ làm dịu lòng người khác, dù người ta có bất mãn với mình. Mà thật sự ra, khi mình ngay trong lòng của mình có một ý niệm thương người khác không phải đơn giản. Không phải đơn giản. Muốn thương phải là gì? Mình muốn thương được người này phải làm sao đây? Và muốn thương tất cả mọi người phải làm gì? Làm sao mà thương được? Hôm nay chúng ta sẽ học một cách để có thể thương và hợp nhất với nhau. Đi qua một cái đề tài đó là tất cả chúng ta là một. A Di Đà Phật. Tại sao chúng tôi nói là tất cả chúng ta là một? Chúng ta có nhiều điểm chung lắm, nhưng mà từ nào giờ mình thấy cái riêng không à? Tất cả chúng ta là riêng. Khi con người sanh ra, lớn lên, chúng ta luôn luôn đi tìm cầu nhiều thứ lắm. Thứ nhất là mình đi tìm cầu tài năng, mình phải học hỏi để có tài năng. Và sau khi quả có tài năng, mình đi tìm gì? Đi tìm tài sản, tức là đi làm để kiếm tiền. Đó là tài. Khi có tài, có nhà, có cửa, có xe, mình tìm gì nữa? Mình tìm một người nào đó hợp hợp với mình, đi tìm gì? Sắc. Khi có tài, có sắc, có đầy đủ hạnh phúc, gia đình ổn định rồi, mình đi tìm tới gì nữa? Quyền lực, danh tiếng. Hay là sự ảnh hưởng nhân tâm đến với mọi người, danh tiếng. Tiếng thơm, quyền lực. Khi có gia đình, khi có vợ con, khi có danh tiếng thì bắt đầu con người sanh ra một thứ là gì nữa? Hưởng thụ. Muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp, muốn ngủ. Ngày xưa có thể ngủ ở cái giường tre, cái giường gỗ, bây giờ phải ngủ ở nào khách sạn 5 sao. Nếu có tiền nhiều hơn, mình muốn có gì hưởng thụ. Tất cả về ăn, về ở, về mặc, mình phải hưởng thụ. Nếu đủ điều kiện, hưởng thụ bậc nhất trên cuộc sống này có, mình phải hưởng thụ cho bằng được. Hưởng thụ càng nhiều càng tốt. Và chạy đua với thời gian. Và đến lúc đó mình cảm thấy cái tuổi của mình nó đi quá. hơn nửa cuộc đời rồi. Chạy đua hưởng thụ, nếu không là hết. Đó, chạy theo là ăn, mặc, ở, vân vân. Đó, xoay vần. Vì luôn luôn chạy đua với năm thứ: tài, tiền tài, sắc đẹp, danh tiếng, ăn, mặc, ở, ngủ nghỉ. Vì năm thứ đó đó, chạy vòng. Cho nên con người nhìn nhau thường nhìn gì? Nhìn cái bề ngoài. Chúng ta thường nhìn bề ngoài để so sánh với nhau. Hồi đó chúng tôi có một người đệ tử. Cứ mỗi lần họp cả nhóm lại, bao giờ cũng vắng mặt, cũng không bao giờ có đến nữa. Chúng tôi cứ càng nhằn, chúng tôi bảo là sao lúc nào họp mặt cả nhóm lại không thấy ai? Không thấy ai thì không nói gì, nhưng mà tại sao mặt cô lúc nào cô cũng vắng mặt vì lý do gì đó? Cô đổ thừa, lúc thì mẹ ốm, lúc thì con đau, lúc thì chồng bệnh, và hàng trăm thứ lý do. Không, đi đám cưới đầu này, đi đám cưới đầu kia, hết đám cưới là lý do đám dỗ. Chúng tôi hỏi, sau khi chúng tôi hỏi có đủ thứ lý do, quá nhiều lý do, người ta ví dụ như 10 lần ấy, thì có đôi ba lần, cái này 10 lần không có lần nào hết, thì chúng tôi ngẫm nghĩ là trong cái lý do này nó có vấn đề. Cho nên chúng tôi mới rầy. Rầy thì cô mới nói như thế này: cô nói thầy là người xuất gia, đối với chuyện đời thầy không dính dấp gì hết. Lâu nay nhiều người đệ tử cứ nói thầy thầy xuất gia không dính dấp gì hết, thầy không có biết gì hết. Cho nên là rất là dễ. Còn tụi con khi đến á, người ta ngắm nghía từ đầu đến chân, từ áo quần đến giày dép, mọi thứ vân vân, người ta nhìn đến tận tới cái gì nữa thầy biết không? Cho nên là mình thua thiệt, mình rất là phiền, mình cảm thấy là rất là khó chịu. Chúng tôi nói là ai xăm soi chuyện người đó xăm soi. Còn mình đến vì lý do gì? Vì tình cảm, vì tình người, mình chỉ đến vì lý do đó mà thôi. Còn ai xăm soi chuyện người đó xăm soi, mình đừng quan tâm. Quan tâm để làm gì? Mình đừng nặng nề về điều đó. Chúng tôi nói là mình đừng bao giờ nặng nề. Nhưng mà chúng tôi nói đây là mình, không phải là mình nói, thầy trò mình nói đây để mình chê ngay người của mình hay mình chê cái dân tộc của mình. Thực sự ra chúng ta hay xăm soi, từ xăm soi rồi tách biệt nhau ra, rồi phân chia giai tầng. Hết phân chia giai tầng đến phân chia gì nữa? Phân chia giai cấp. Hết phân chia giai cấp là gì nữa? Phân chia đẳng cấp. Từ đó chúng ta chia rẽ nhau kinh khủng, mà không bao giờ ngồi lại với nhau được. Người ta cũng phân chia giai cấp, nhưng mà người ta vẫn có cái chung là giai cấp, tình người là tình người, kết nối tình cảm. Khi có người hoạn nạn giúp đỡ lẫn nhau, hay là cần làm việc gì đó để đoàn kết với nhau là khác. Ở các dân tộc khác, người ta khác. Nhưng người Việt Nam mình sự chia rẽ từ đẳng cấp, từ giai tầng, và tách nhau ra mạnh mẽ kinh khủng. Cho nên là thấy nè, đất nước mình cũng bé, người mình thì cũng bé, và kể cả gì nữa, chùa mình cũng bé tí tẹo teo à. Đạo tràng của mình tu mà đông lắm, nhiều lắm. Bây giờ có thể nói là ở chùa Hoằng Pháp là một nơi trung tâm mà cả đất nước đều biết á, nhiều lắm mười mấy nghìn, 15 nghìn, nhiều lắm. Chúng tôi cho là ngày lễ hội là lớn lắm, 20 nghìn hết. Nhưng mà mình thấy một những cái lễ hội như một đất nước Thái Lan thôi, 150.000 người, chuyện rất là bình thường. Ở Trung Quốc có những đạo tràng mà chư tăng và Phật tử tu 90.000 người là hầu như rất nhiều. Ở tứ đại danh sơn người ta, và các thời trước dân người ta còn thưa thớt hơn bây giờ, người ta đã có rồi. Chùa người ta thì nói thật ra cỡ như chùa Hoằng Pháp, cỡ như chùa Vĩnh Nghiêm của mình, nó chỉ bằng cổng Tam Quan người ta thôi, không đáng kể, không đáng vào đâu hết. Tại sao người ta làm nên những cái công trình vĩ đại và Phật sự người ta? Đơn giản, người Trung Quốc người ta không phải ở riêng đất nước Trung Quốc đâu nhé. Người ta đi ra nước ngoài, như người Trung Quốc người ta chạy sang Đài Loan chẳng hạn, mà những cái Phật Quang Sơn của Hòa Thượng Tinh Vân chẳng hạn. Phật Quang Sơn mà đem đi so với những chùa Việt Nam thì không bằng một cái điện của người ta nữa. Người ta trong một cái tổng thể, người ta chia ra nhiều điện, nhiều tức là nhiều phân, nhiều cái cụm khác nhau, như là Đạt Ma Điện hay là Liên Trì Điện vân vân. Một cái điện của người ta như vậy đó, nó đã lớn cái chùa của mình rất là nhiều, gấp 3, gấp 4 lần. Mà ta đi đến đâu ta làm đều chùa to hết à, và tín đồ ta rất là lớn. và kể cả cộng đồng người ta nữa. Ví dụ như người Trung Quốc ở đâu mà đông người Trung Quốc là người ta làm ăn rất là khấm khá. Nhưng mà Việt Nam mình, người Việt Nam mình đến đâu có đông người Việt Nam là khỏi cần không buôn bán gì được hết. Mình triệt tiêu nhau. Triệt tiêu nhau. Có một câu nói đùa người ta bảo là một cái dân tộc châu Á mà làm cả thế giới phải kính nể là người Nhật. Người Nhật Bản. Người Nhật Bản người ta bảo rằng là một người Việt Nam đối đầu với một người Nhật Bản chắc chắn người Nhật Bản sẽ thua. Nhưng mà bạn chắc chắn người Nhật Bản sẽ thua. Nhưng mà từ hai người Việt Nam trở lên, đối đầu với hai người Nhật Bản trở lên chắc chắn người Việt Nam sẽ thua. Tại vì sao? Chưa đánh là đã thua rồi. Tự đánh nhau. Ý người ta nói là tình đoàn kết, cái vấn đề mà xóa bỏ đi cách biệt, xóa bỏ đi cái ngăn cách giữa con người. Việt Nam chúng ta kém lắm. Ta rất là kém. Mà điều này Đức Phật đã kêu gọi 3.000 năm trước. Đức Phật đã kêu gọi rồi. Đức Phật nhập Niết Bàn đến hôm nay là 2.557 năm rồi, đúng chưa? Nhưng mà Ngài giảng Pháp bao nhiêu? 49 năm trước nữa. Cộng 49 năm nữa. Thì Đức Phật đã nói việc này. Đức Phật đã nói 3.000 năm trước rồi. 3.000 năm trước Đức Phật đã nói. Có một lần vua A Xà Thế là của nước Ma Kiệt Đà. Đức Phật mới, vua A Xà Thế thấy muốn đi, mình gọi là đi chinh phạt, nó đúng hơn đi xâm lược, chính hơn. Muốn đi xâm lược một cái nước kế cận. Thì vua A Xà Thế lúc đó ông đã đi quy y với Phật rồi. Ông mới nhờ một đại thần đến thứ Đức Phật. Ra đại vương của con muốn đi chinh phạt nước Kỳ Bà, một nước kế cận đó. Thưa Đức Phật, ý đó có tốt không? Đức Phật không trả lời là tốt hay không tốt. Đức Phật mới gọi tôn giả A Nan lại. Hỏi này tôn giả A Nan, dân Kỳ Bà người ta có thường hội họp với nhau hay không? A Nan bảo là người Kỳ Bà luôn luôn ngồi, người ta thường ngồi lại với nhau, thường họp bàn với nhau. Nên khi người ta họp là họp trong hòa hợp và chia tay trong đoàn kết, hay là họp trong hòa hợp rồi chia tay rồi lại chia rẽ? Nó là người Kỳ Bà họp nói chuyện với nhau trong hòa hợp và chia tay trong đoàn kết. Đức Phật nói một dân tộc mà luôn luôn người ta tập những tập thể ấy, những nhóm người ta thường ngồi lại với nhau, nói chuyện với nhau, ngồi bên nhau, họp trong hòa hợp, chia tay trong đoàn kết, thì dân tộc đó không có đất nước nào có thể đánh bại được. Đức Phật hỏi là, rồi Đức Phật hỏi là nếu người Kỳ Bà có tôn trọng pháp luật hay không, có đưa ra nhiều những luật lệ mới và phá đi những luật lệ cũ hay không, có phá đi bỏ đi những truyền thống hay không, thì Ngài A Nan mới thưa rằng, thưa Đức Thế Tôn, người Kỳ Bà luôn luôn tôn trọng pháp luật và giữ truyền thống và hầu như là giữ luật lệ cũ và ít khi bày ra những luật lệ mới. Đức Phật bảo là một đất nước mà luật lệ ít thay đổi tức là một đất nước ổn định. Đạo đức con người không có biến đổi nên luật không phải đẻ ra làm gì. Luật không phải bày ra những luật mới và không phá bỏ những luật cũ và không bỏ những truyền thống. Thì đó là một dân tộc hùng mạnh và ổn định. Không có đất nước nào có thể xâm phạm được. Rất nhiều Đức Phật nói là 7 yếu tố nào có thể xâm phạm được. Rất nhiều Đức Phật nói là 7 yếu tố. Rồi Đức Phật không trả lời cái đại thần của vua A Xà Thế, không trả lời, không trả lời. Và chỉ hỏi như vậy thôi. Thì đại thần này là ông một người học giả mà. Ông đảnh lễ Đức Phật, nói thưa Đức Thế Tôn, những điều Ngài dạy con đã hiểu rồi, con sẽ về tâu lại với đại vương con. Và vua A Xà Thế mới ngừng cuộc chinh phạt nó lại. Thì tại làm sao? Đạo tràng của chúng ta cứ nho nhỏ, chùa mình cứ nho nhỏ. Mà chúng tôi cảm thấy rất là buồn, đạo tràng của mình chỉ đôi 300 người là lúng cúng rồi. Lúng cúng. Và luôn luôn chúng ta nhìn soi mói nhau. Thấy gì? Mang đôi dép, xe mang dép gì? Áo, mặc áo gì? Xài điện thoại loại nào? Đi xe loại gì? Ôi, tại sao chúng ta lại soi mói nhau nhiều thế? Những thứ đó, nó đâu làm tốt cái mối quan hệ con người đâu. Cho nên mới có những người là gọi là bán nhà mà đi mua xe cho sang. Để làm gì? Để đi nâng đẳng cấp của mình lên ngang với người bên cạnh. Có những người phải mượn nợ rất nhiều, xây cái biệt thự cho to. Để làm gì? để sánh bằng người hàng xóm, mà nhà hàng xóm nó lớn hơn nhà mình. Và có những người nợ nần để cho con học trường rất là tốt, đóng phí một tháng 10 mấy triệu để làm gì? Để nó bằng nhà bên cạnh, nhà bên cạnh con nó học trường quốc tế, nên con mình cũng gửi vào trường quốc tế. Tại sao phải xăm soi về điều đó? Ủa, chẳng lẽ giá trị cuộc sống con người mình nó nằm đến những cái đó không sao? Chúng ta ngẫm nghĩ lại xem. Đức Phật nói, đây là điều Đức Phật có dạy đi tới nè. Áo quần không làm nên phẩm giá con người, dòng tộc không làm nên phẩm giá con người. Mà cái dòng tộc ngày xưa nó quan trọng lắm nha. Con vua là được làm vua. Con sải ở chùa quét lá đa, nhưng mà sải làm gì có con? Sải đâu có con, người ta nhầm. Cái chữ sải là một từ, chúng tôi không biết là tôn giáo nào, nhưng mà người ta gọi cái từ đó một từ châm biếm, chữ sải và chữ vải. Chữ sải gọi trại từ chữ sư. Cái chữ vải là không biết nó gọi trại, mà chữ vải là chỉ cho những người làm công quả ở chùa, chứ không phải các sư cô đâu. Vải là chỉ cho người công quả, người cận sự nữ trong chùa. Cái tác phẩm sải vải của Chu Mạnh Trinh là một tác phẩm châm biếm. Và cái từ sải là một từ gọi trại âm với cái ý đồ châm biếm nhà sư và trại âm ra, gọi một cách dè biểu á. Cho nên người có câu là con vua thì được lại làm vua, con sải ở chùa lại quét lá đa, sải làm gì có con, sư làm gì có con. Mà gọi đây chứ, nếu mà sư có con thì gọi là sư nữa. Nhưng mà đó, ngay ngầm trong những ca dao, thực sự cái cuộc chiến giữa Nho giáo và Phật giáo nó ngấm ngầm từ trong quá khứ. Một số triều đại Đinh Lê Lý Trần đều lấy Phật giáo làm trọng tâm, Phật giáo làm trọng, làm cái giềng mối đạo đức của dân tộc. Nhưng mà khoa bảng thi cử vẫn dùng đạo Nho, vẫn dùng nhà Nho, nhưng mà tôn trọng Phật giáo. Từ đó giữa đạo Nho và đạo Phật có những vấn đề gây cấn. Cho nên bước qua các đời như nhà Hồ, như Hồ Quý Ly. Hồ Quý Ly là một người, hầu như là ông là người gọi là bài Phật đến mức tối đa, Hồ Quý Ly. Và đến đời Hậu Lê bài Phật. Đến cả cái thời Nguyễn, vua Gia Long cũng chủ trương bài Phật đó. Nhưng mà đến cuối cùng vẫn, các triều đại đó ban đầu là thế, nhưng mà cuối cùng vẫn đem tư tưởng Phật giáo vào trị dân. Nếu không đem Phật giáo và tư tưởng Phật giáo vào trị dân sẽ bị loạn. Trong cuộc chiến giữa Nho giáo và Phật giáo đó, đó nó sanh ra những tác phẩm đó. Đặc biệt tác phẩm Sải Vải của Chu Mạnh Trinh là một tác phẩm mà gọi là dạy biểu Phật giáo. Cho nên mình, chúng tôi mà mình vẫn, ngay có những phong trào sư sải yêu nước, đã có sư rồi bỏ chữ sải ra, làm ơn bỏ ra, tại sao dùng cái từ đó vào nữa? Đó là một cái cụm từ rất ư là khập khểnh trong đó đó. Đã sư, sải là một cái từ trại âm từ chữ sư, mà nó là gì? Là dè biểu mà đưa vào. Hồi đó đất nước ta có một thời gian chúng ta dùng cái câu đó, mà cái người đưa ra cái khẩu hiệu đó không nghiên cứu cái nét văn hóa của Phật giáo nó lưu truyền qua các thời đại bị như vậy. Cho nên là nó có nhiều thứ vấn đề lắm. Dân tộc mình cũng tuy một dân tộc nhỏ nhưng mà nhiều thứ vấn đề lắm. Riêng Phật giáo nó cả càng loạt vấn đề. Mà có một số người cứ ca thác Phật giáo, tại sao có những vấn đề đó là mê tín mà các thầy không bài xích? Có những vấn đề nó ăn vào trong máu, trong tủy và trong tư tưởng. Mà tư tưởng nó không còn một đời, mà nó là một dòng chảy tư tưởng đi xuyên suốt cả hàng mấy thế kỷ. Bây giờ làm sao có thể một lúc mà dập tắt nó được? Ví dụ như vấn đề đốt vàng mã. Mình biết đốt vàng mã là một chuyện lừa dối của người Trung Quốc bày ra, nhưng mà có thầy nào dám đứng lên tuyên bố là bài xích đâu. Bài xích bốt vàng mã, mà thầy nào đứng lên tuyên bố mạnh mẽ là sẽ bị hàng loạt tín đồ là người công kích đầu tiên chứ chưa ai hết. Tại vì đó là một truyền thống nó cả mấy nghìn năm rồi. Bây giờ biết nó sai phải uống nắng từ từ, không thể bỏ ngay được. Bỏ ngay là một số đệ tử nó thầy không cho đốt vàng mã là con không đi chùa nữa. Không đi chùa, qua đình, qua miếu đốt vàng mã đâu có ai cấm. Mà qua đình qua miếu thì tức khắc là gì? người đó sẽ đi lệch lạc, sẽ đi lệch lạc vấn đề. Cho nên là giống như đứa trẻ, mình vừa dạy vừa dỗ, vừa đánh vừa xoa, cứ vừa đánh vừa xoa, vừa đánh vừa xoa, cố gắng vừa đánh vừa xoa làm sao đó để cho nó giữ lại. Chứ nếu mà mình làm phạt ngang một cái thì tín đồ mình sẽ người ta trôi dạt đi, và người ta sẽ bị các thế lực mê tín khác, chứ không sợ gì hết. Chính Đức Phật cả mấy nghìn năm trước, Đức Phật đã nói là áo quần, giai cấp, nhà cửa, dòng tộc không làm nên người đó. Cái vấn đề chia giai cấp của người Ấn Độ nó ghê gớm lắm. Nó ghê gớm mà Trung Quốc và Việt Nam mình không là gì với sự phân chia giai tầng của Ấn Độ. Ngày hôm nay nó vẫn, đến ngày hôm nay mà nó vẫn còn mà. Vẫn còn phân chia giai cấp. Mà cái người Ấn Độ mà cái người giai cấp Bà La Môn là giai cấp quý tộc á, mà những giai cấp bình dân và nô lệ tới giai cấp thương gia và nô lệ đi đường mà đụng vào người ta là người ta chém chết á. Tay mình đụng vào người ta chặt tay, mắt nhìn người ta sẽ móc mắt, và người ta có thể giết. Cái giai cấp thủ Đà La, giai cấp nô lệ sanh ra, đó là những người sanh ra từ bàn chân của Phạm Thiên, và cuộc sống của người ta giống như bàn chân nó nâng đỡ cả cơ thể. Người ta cho rằng là Bà La Môn sanh ra từ trán của Phạm Thiên, là người thừa hưởng cái tuệ giác, sự giác ngộ của Phạm Thiên, Rama, là Phạm Thiên. Còn giai cấp Sát Đi Lợi sanh ra từ vai của Phạm Thiên, là gánh vác những việc trọng đại đó, giai cấp quý tộc làm những việc chính trị, cho nên nó là sanh ra từ vai của Phạm Thiên. Tỳ Sa Ly là giai cấp thương gia, sanh ra từ bụng của Phạm Thiên, thừa hưởng sự giàu có. Và Thủ Đà La sanh ra từ bàn chân của Phạm Thiên, là chỉ nâng đỡ bộ phận trên này. Sanh ra giai cấp đó là muôn thuở là vậy, và người ta muốn giết chết mình, pháp luật người ta cũng không ai kiện cáo gì hết, muốn giết là giết. Đến bây giờ vẫn còn. Nhưng mà Đức Phật nói này, giai cấp Bà La Môn và Trác Đế Lợi cũng có những người cao thượng, nhưng cũng có những người phàm tình và có những người gì? Những người thấp kém. Trong giai cấp Thủ Đà La, tuy là giai cấp thấp kém nhưng cũng có những người cao thượng. Đức Phật có nói một câu mà bây giờ cả thế giới người ta bảo là một nhà. Đức Phật có nói một câu mà bây giờ cả thế giới người ta bảo là một nhà, một câu tuyên bố nhân quyền bất hủ của cả thế giới này. Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn. Nếu ai có máu đỏ, có nước mắt cùng mặn thì người đó là người đồng đẳng với nhau, không có giai cấp. Ngày xưa các tôn giáo Ấn Độ làm gì cho những giai cấp nô lệ đi tu, đi xuất gia? Không có, dự vào hàng xuất gia là gì? Bây giờ người xuất gia ở Việt Nam hay những đất nước khác là nó tầm thường, chứ còn cái người xuất gia ở Ấn Độ, cái người được dự vào hàng tu sĩ, đó là giai cấp cao thượng. Mà Đức Phật là người đầu tiên cho giai cấp nô lệ đi xuất gia. Đó là một tư tưởng bình đẳng đầu tiên. Đức Phật là một nhà bình đẳng, tại sao mình Phật tử phải đi xăm soi nhau làm gì? Ai đi xe gì cũng được, ai ở nhà gì cũng được, ai đeo đồng hồ gì cũng được, ai xài điện thoại loại nào cũng được. Nhưng quan trọng, đạo đức người đó như thế nào? Người đó sống có tình người hay không? Hay người đó đi chiếc ô tô càng bóng bao nhiêu, mặt cứ nhìn lên trên trời mà không nhìn ai hết, như thế có giá trị gì? Hôm cách đây độ một tháng, tôi có người Phật tử đến thưa chúng tôi thế này. Nói thầy ơi, thầy con làm mãi, con làm ngày, con làm đêm, con mong mỏi cho nó giàu mà sao nó không thấy nó giàu? Sao con mơ ước giàu quá, con muốn có nhiều tiền mà sao tôi không có nhiều? Mà chúng tôi mới nói với nó, tôi nói là con từng mơ ước những thứ gì? Nó con mơ ước có nhà, con mơ ước có những thứ nhỏ nhỏ, con mơ ước có xe, mơ ước có nhà. Nó con mơ ước cái gì? Con mơ ước có nhà, bây giờ con có nhà. Nhà con không to lớn như người ta, nhưng mà có chỗ che mưa, che nắng, hai vợ chồng ở đủ không? Ở đủ rồi, ăn nhiều, ở đó bao nhiêu? Như thế mình có nhà. Mà ở thành phố Hồ Chí Minh có nhà, quý vị biết là một điều may mắn rồi. Không phải đi thuê. Muốn có xe để đi tới đi lui, có công việc, con đã có rồi. Như thế cuộc sống như vậy là ổn rồi. Tại sao không có giàu? Giàu có nhiều tiền. Đâu phải con người có nhiều tiền là giá trị người đó sẽ cao đâu. Phải. Giá trị không phải nằm ở đó. Cuộc sống, con người mình, cái ý nghĩa cuộc sống nó có những giá trị cao siêu lắm kìa. Không phải chứ có tiền nói nhiêu đó đâu. Phân tích nó nói mãi vẫn không tỉnh ngộ nó nha. Nhưng mà sao con vẫn mơ ước giàu? Phật tử quy y của thầy đó mà thầy đau lòng. mình thấy thương, thương những người đó. Con người không nhận ra được giá trị cuộc sống, đó là một con người đau khổ. Có những người, người ta nghĩ người ta có nhiều tiền, người ta sẽ có hạnh phúc. Người ta nghĩ người ta có nhiều tiền, người ta sẽ an ổn, và khi người ta có nhiều tiền, người ta sẽ có thăng bằng. Nhưng khi ta có nhiều tiền rồi, hạnh phúc không có. Có nhiều tiền rồi, tự nhiên cái chồng sanh ra, trác tán ăn chơi. Con bắt đầu hư hỏng, học không ra gì. Và bắt đầu khi có tiền nhiều rồi, tự nhiên mình làm bao nhiêu năm mà bán sức lao động làm riết, mang căn bệnh nan y nữa. Hầu như không có hạnh phúc tí nào hết. Và người ta nghĩ là người ta phải có cái danh tiếng gì đó, khi nghe đến cái tên, cái tước vị của mình, cái chức vị mình, mọi người phải bái phục. Nhưng mà thấy mình cũng có người nể mình thật, nhưng mà đó là nhân viên của mình. Nhưng mà hầu như nếu như mình cái chức của mình mà gỡ ra khỏi người mình rồi, có lẽ người ta xếp mình vào một xó. Chẳng ai đến. Khi còn đương quan đương chức, người ta đến ngõ nhà mình dập dìu, ta xếp hàng dài dài dài. Khi mình về hưu rồi, hầu như mình đi ra đường không ai muốn nhìn. Tức là giữa cái chức đó và người mình nó không dính nhau. Như vậy không hề có hạnh phúc. Cho nên có nhiều người rất là giàu nè, có rất nhiều tiền mà phải đi tự sát. Tại vì sao? Bất an. Cuộc sống bị mất phương hướng. Như vậy mình phấn đấu vì cái gì đây? Khi con người mình mất phương hướng, mình thường rơi vào hai trường hợp. Một, ăn chơi trác tán, để quên đi đời sống này. Chạy trốn cái bấp bênh, chạy trốn cái sự bất ổn. Ăn chơi trác tán, để quên đi. Hoặc hưởng thụ cái gì đó lạ nhất trên cuộc đời này. Cho nên mới có sử dụng những chất gây nghiện nguy hiểm đó. Ăn chơi trác tán, có bao nhiêu tiền tung ra hết, tại vì biết rằng là sẽ chết, mà chết sẽ không mang đi được. Cho nên là ý nghĩa cuộc sống là gì? Là hưởng thụ hết đi rồi chết. Đó là những người tích cực, nhưng mà những người quá năng nổ tích cực, nhưng mà gì? Bị không có lý tưởng sống, không nhìn ra đích thực giá trị của cuộc sống. Còn nếu người bi quan nữa thì sao? Tự sát. Ở Việt Nam chúng ta thì dân của mình thì mới vừa thoát khỏi cái nghèo đây, chúng ta chưa bị những ai mà đầy đủ mất phương hướng. Chứ ở Nhật Bản và một số những nước khác, những ai mà đầy đủ mất phương hướng, chứ ở Nhật Bản và một số những nước khác nhiều lắm. Những người trẻ và thành đạt không, rất nhiều tiền, ở những vị trí rất là quan trọng, bằng gọi là những người bình thường khác mơ ước, và tiền cũng rất là nhiều, mà lại đi tự sát vì mất phương hướng sống. Bị mất phương hướng sống. Mình nghĩ mình có đầy đủ mọi thứ, mình sẽ có hạnh phúc, mà lúc đó mình có đầy đủ mọi thứ, mà một thứ nó không đến, đó là hạnh phúc. Không có. Cho nên là mình đừng soi mói vào nhau giá trị. Và người tốt người xấu không phải chỗ đó. Và người tốt người xấu không phải chỗ đó. Có thể có một lúc nào đó có người ăn mày đến, mình cho người ta 50.000, cho người ta 100.000, ta nói ôi giời con đội ơn ngài, bà là Bồ Tát, bà tốt quá, vân vân. Người ta khen mình người tốt khi người ta còn xài cầm 100.000 trên tay. Ví dụ mình cho người ta xài hết 100.000, mặt mình hết còn người tốt nữa. Đó là những kẻ ca thán hoặc là cảm kích trong lúc nào đó. Lúc nào đó thôi. Xài hết rồi, cái sự ca thán nó đi qua, không còn nữa. Chứ người ta nói là nếu ai làm bạn vì tiền, hết tiền sẽ không còn bạn. Nếu ai làm bạn vì rượu trên tiệc nhậu thì nó cũng thoáng qua như hơi rượu. Uống say sáng hôm sau tỉnh dậy, hết tình bạn chấm dứt. Nếu ai làm bạn vì sắc đẹp thì khi nào tuổi già sắc đẹp hết, tình bạn cũng hết. Nếu ai làm bạn vì vị trí, vì tước vị, khi nào chức vị hết, tình bạn cũng hết luôn. Cho nên đó là những thứ nó không làm nên giá trị con người mình, và chắc chắn nó sẽ không mang đến hạnh phúc. Tuy biết rằng đó là một yếu tố rất quan trọng giúp cho đời sống của mình được an ổn, nó chỉ là một yếu tố nhỏ thôi. Giống như cái bàn này có 4 cái chân, nó chỉ một cái chân trong 3 cái chân còn lại. Nếu như cái bàn này có một cái chân thì mà không có 3 chân còn lại, cái bàn này cũng không đứng vững được. Thì nó cũng là một yếu tố trong nhiều yếu tố khác để tạo nên hạnh phúc, chứ không phải là tất cả. Và nó cũng là một thứ để đánh giá con người. Ví dụ như mình thấy người nào đó có làm lương cao hơn mình, có nhiều tiền hơn mình bái phục chứ. Thứ nhất là người ta phải siêng năng hơn mình. Thứ hai là tài năng người ta phải tốt hơn mình. Thứ ba người ta phải có cơ hội tốt hơn mình. Mà nếu rốt ráo hơn hết, mình nhìn theo cái giáo lý nhà Phật, người đó phúc đức cao hơn mình, bái phục người đó. Người đó phúc đức cao hơn mình. Nhưng mà chưa chắc người ta có nhiều tiền, người ta đã có hạnh phúc nhiều hơn mình. Chưa hẳn đâu ạ. Chưa hẳn đâu. Nhiều khi mình có những mọi thứ mà đều thua người ta, nhưng mà chắc chắn mình có một thứ là hạnh phúc mình có. Cho nên trong truyện cổ tích của người Hy Lạp, người Ai Cập có cái câu chuyện. Có ông vua. Ông quý vị biết làm vua rồi, thì có nhiều thứ lắm. Nhưng mà một thứ ông tìm mãi mà vẫn không thấy, đó là hạnh phúc. Tìm mãi không thấy. Bây giờ thấy có hạnh phúc là gì? Ông ấy họp tất cả các quan đại thần lại. Sau cuộc chinh phạt, đế quốc mỗi ngày một lớn ra và giàu có, tiền của người đẹp, mọi thứ đều có, hạnh phúc thì lại không có. Ông hoặc các quan lại, ông nói ta bây giờ không thiếu, không hoán gì hết. Chỉ thiếu có hai thứ, đó là một là sao trên trời, hai là sữa của các loài chim thôi, để uống thôi. Mà không có. Bây giờ không biết là sao, mà hạnh phúc mà không có làm sao. Các quan mới hội họp với nhau, cuối cùng mới nói là đức vua bị bệnh đau khổ lâu ngày rồi. Bây giờ nó thấm với nhau, cuối cùng mới nói là đức vua bị bệnh đau khổ lâu ngày rồi. Bây giờ nó thấm vào xương rồi. Bây giờ mà trị cái bệnh đau khổ đức vua hết là phải tìm cái áo của một người có hạnh phúc mặc vào. Mặc lâu năm, lâu ngày, nó sẽ hóa giải cái độc tố đau khổ trong xương của vua ra. Vua nghe cũng có lý, mình nghe có lý quá. Đức vua đồng ý, được rồi. Và phái mới lập một đội quân rất là đông, cả hàng nghìn người, đi khắp nơi để tìm ai là người có hạnh phúc. Lấy cái áo mang về cho vua mặc. Không biết cái ý của các quan đại thần như thế nào, nhưng mà cuối cùng một vị thông thái trong hàng các quan trong triều đưa ra cái ý kiến đó và được mọi người chấp nhận. Lính đi suốt cả 3 năm trời mà không có, vua chờ mãi không thấy cái áo người hạnh phúc đâu hết. Bữa đó có cái anh làm nghề thợ cạo, làm nghề hớt tóc á. Bữa đó không biết hớt tóc, anh cạo mặt mấy tay kỹ quá hay sao cho cái ông khách kia, bình thường làm ngày có được đồng tiền à. Có một đồng tiền, có một đồng tiền vàng. Người Ai Cập ngày xưa hay xài tiền vàng. Nhưng anh ấy làm quá năng nổ, quá nhiệt tình, anh dành cả một ngày anh làm cho một người khách đó thôi. Nói chung là làm rất là kỹ. Ông kia thấy cảm động, ông là đại phú gia, ông nói là trả anh một đồng tiền vàng là xứng công. Nhưng mà thấy anh quá dễ thương và vui vẻ. Ngày hôm nay tôi rất là vui là vừa thứ nhất được anh săn sóc, anh làm, anh hớt tóc, anh cạo mặt, ngoáy tay, mọi thứ rất là tốt, massage đủ thứ hết. Cho anh thêm 2 đồng nữa là 3 đồng tiền vàng. Anh này cúm núm cảm ơn, cầm 3 đồng tiền vàng về vừa đi vừa tính. Bình thường 1 đồng thì chắc chắn là ăn rất là kham khổ, hôm nay có 3 đồng thì sẽ mua một món ăn rất là thịnh soạn về cho vợ con, rồi cũng còn thừa một ít nên là mua một món quà bé bé để cho vợ nữa. Anh cảm nghĩ cả gia đình quay quần bên mâm cơm, rồi vợ sẽ rất hạnh phúc khi mà được tặng món quà đó. Anh vừa đi vừa nhảy nhót, anh thấy vui quá đi. Trong đầu anh hình thành một cái ý tưởng như vậy, anh thấy vui quá, anh mới la lên cái thượng đế ơi sao con hạnh phúc quá. Mới vừa la, tự nhiên có người lao đến bắt anh. Vừa la lên câu đó, tự nhiên người ở đâu kéo đến ầm ầm, lấy bao tải chụp đầu anh lại và trói lại, nhét nhẽ vào miệng, trói lại, cho vào bao tải, vác đi. Cho lên người chạy, mà bây giờ là gọi là chen xe, cho lên xe ngựa chạy mà chạy, chạy cấp tốc. Tại phải mang người này về lấy cái áo cho vua mặc ngay mà. Chạy rất cấp tốc. Về đến kinh thành là 12 giờ đêm, vua ngủ. Thường giờ đó là không bao giờ gọi vua dậy hết, nhưng mà các quan nghe nói là tìm được người hạnh phúc rồi, sẽ lấy áo cho vua mặc. Cho nên việc đó 3 năm vua chờ rồi mà, ngóng dài cả cổ chờ tin mà bây giờ không thấy được mà. Cho nên là cái người hầu cận mới chạy vào đến thức vua. Đức vua hỏi có chuyện gì giờ này mà gọi ta dậy? Có phản loạn hay đảo chính nữa không? Tìm được người hạnh phúc rồi, có áo cho vua mặc rồi. Vua mừng quá, rửa mặt, đánh răng, mặc áo lên ngay ngồi rất là lâm triều. Triệu tập các quan thân cận có được bao nhiêu, triệu tập bấy nhiêu lên. Bảo là mau lên cởi cái áo của người đó mang vào cho ta ngay tức khắc. Vua cởi áo bào ra chuẩn bị, chờ khoác áo đó lên. Lật đật cả tiếng đồng hồ sao, cái người chạy vào, dạ thưa vua không thế nào cởi áo của nó được. Nói sao? Dạ thưa nó đâu có áo đâu cởi. Nó có cái khố. Nó nghèo quá, nó đóng cái khố mà. Không có áo được cởi. Tại làm sao người không có áo mặc mà ta có hạnh phúc, mà ông vua có nhiều thứ. Là không có hạnh phúc. Ở chỗ nào? Ở chỗ người ta an phận, người ta nhìn ra giá trị đích thực của cuộc sống. Biết đủ. Cái người biết giá trị đích thực của cuộc sống, người đó biết đủ. Mà biết đủ là có hạnh phúc ngay. Quý vị thấy đủ chưa? Ai còn cầu gì nữa không? Có cầu quý Phật tử mình ở đây có ai cầu gì thêm nữa không? Có không? Chắc chờ cầu về Tây Phương nữa. Cho nên là chúng ta do đó, do cái chỗ mà không biết giá trị cuộc sống, chúng ta thường nhìn ra những điểm khác nhau. Chúng ta nhìn tìm ra những điểm khác nhau mà không bao giờ mình thấy chúng ta là một. Chúng ta có những điểm nào là một nè? Ở đây chúng ta có những điểm nào chung? Sớm quá, có một thứ nó ngay ở trước mũi mà không thấy nó chung. Có ai ở đây chưa từng đau khổ không? Có ai chưa từng đau khổ không? Hiện nay có đau khổ không? Vẫn đau khổ. Và như vậy chúng ta là những người cùng đau khổ với nhau. Như vậy có chung không? À, mình là những người cùng khổ mà không thương nhau là sao được? Mình là những người cùng khổ. Ngồi buồn ngủ quá, đau khổ. Mỗi người có mỗi đau khổ. Có những người có đầy đủ mọi thứ, mang căn bệnh nan y, có thể bỏ ra hàng tỷ để trị bệnh nhưng mà không trị được, cũng đau khổ. Tất cả chúng ta đầu tiên là những người cùng đau khổ. Đó chúng ta có. Mà mình là những người cùng đau khổ, mình lại không thương nhau, cứ xăm soi nhau. Điều thứ hai, chúng ta có cùng một điểm chung là gì? Tất cả chúng ta đều là tù nhân, tử tù. Mọi người ở đây có phải tử tù không? Ở đây có ai rồi sẽ khỏi chết không? Khỏi. À, mình là tử tù, tất cả chúng ta sẽ một ngày nào đó bị lưỡi hái tử thần đến để đòi mạng. Là ngày đó bị gì? Bị tử hình. Đây là tử tù đang chờ ngày lên đoạn đầu đài hết mà chưa biết ngày nào. Như vậy có nên để tranh đua với nhau không? Không nên tranh đua. Đây là những người tử tù hết. Nếu nhìn ra cái giá trị đích thực của cuộc sống, chúng ta sẽ thấy có nhiều thứ nó gần gũi lắm, nhưng mình không có nhìn kỹ nó thôi. Đây là thầy trò mình đều là tử tù hết á. Không biết là thầy sẽ bị xử đảm trước hay tụi con, hay không biết xử xử bằng cái gì, long đầu đảm hay là cẩu đầu đảm thôi. Chưa biết xử bằng cách nào. Nhưng mà đau gì rồi cũng phải chết. Giống như mình coi phim mà Mao Công ở trong mà bàn thái sư, mà khi đem ổng ra là hổ đầu trảm, ổng kêu không, ổng đòi long đầu trảm mới được. Mình cảm nghĩ đây là phim, nhưng mà đúng là một con người ngu muội. Đau thì dù là đau vàng đau ngọc đều phải bay đầu hết, đều phải chết, mà phải đòi đau, phải đau tốt đi mới được. Đua đòi một chuyện rất là ngẩn ngơ đó. Một con người mà đó là một con người không nhìn nhận giá trị thật của cuộc sống, làm sao có sai lầm. Mà sai lầm là gì? Sẽ làm khổ người khác. Mà chúng ta thường nhìn ra sự cách biệt với nhau, đó là gì? Đó, mình không nhìn ra giá trị thật của cuộc sống. Đó là mình hai điểm chung lớn. Nếu mình đi đến chùa, mình có một điểm chung, một điểm chung lớn là gì? Mình xem Phật là cha, mình xem Phật là thầy. Có đáng quý không? Quý quá đi chứ. Có nhiều người đến bảo nó, cái bà đó, thầy nghe, thầy đừng có thân với cái bà đó. Bà đi chùa, bà xấu dữ lắm đó. Thầy đừng có thân đó. Thầy nói là có gì đâu, dẫu sao đi nữa cũng tốt hơn những người mà không kính Phật. Người đó xấu hết mọi thứ nhưng mà sao? Kính Phật. Không phải ai kính Phật cũng đều bỏ đi tính xấu được. Có phải không? Ở đây quý vị có, ở đây kính Phật không ạ? Nhưng mà tính xấu còn không? Vẫn còn, hai chuyện nó khác nhau chứ. Tánh xấu đâu phải một lúc mà bỏ được. Cho nên người đó cũng vậy. Người ta còn nhiều tánh xấu, giống mình, còn nhiều cái xấu. Đó, giống như mình phải không? Còn rất nhiều cái xấu. Ở đây ai bảo đảm là con không xấu không? Người nào bảo đảm là không còn cái xấu, ngồi lên đây cho thầy lại. Lúc đó thành Phật rồi, hết cái xấu rồi. Nếu như ai nấy cũng đều hết cái xấu, người đó thành Phật rồi. Tất cả chúng ta đều còn cái xấu mà gì? Mà đều tôn kính Phật. Như vậy là có thêm điểm chung nữa. Mà đó là điểm chung đáng quý. Nên nhiều người Phật tử, cái bà những người đó hám danh, cái người đó vô đạo đức. Mà sao thầy cứ không rồi, không có đuổi bà ra khỏi chùa, cứ bà đến thầy cứ tiếp mãi. Người ta giống mình. Người đó rất giống mình. Kính Phật nhưng mà gì? Nhưng mà tánh xấu vẫn còn. Cũng tốt hơn những người còn tính xấu mà không kính Phật. Người đó có nhiều điểm chung với mình, đáng để mình quý, đáng để ngồi cạnh nhau, đáng để ngồi để tâm sự, chia sẻ với nhau. Và một điểm xấu nữa là gì? Tất cả chúng ta đang hướng lên cái gì? Hướng lên trở thành người tốt, muốn lên quả vị thánh quả, muốn trở thành thành Phật. Ở đây có ai không muốn thành Phật không? Thành Phật vui lắm mà, cố gắng phấn đấu đi. Đức Phật cho phép mình thành Phật mà. Tất cả chúng ta đều là những người thấp kém, những người rất là thấp kém, nhưng mà đều hướng lên những vị trí cao hơn, trở thành người hiền và thánh, trở thành hiền, hiền thánh. Đó là điểm chung. Như vậy mình có nhiều điểm chung không? Có quá nhiều điểm chung. Nên chúng tôi nói là tất cả chúng ta là một. Một là gì? Có nhiều điểm chung hơn. Có rất rất nhiều điểm chung. Và đáng nên thương nhau. Và một điểm chung nữa là gì? Mình đầu thai làm kiếp con người. Tức là gì? Là vừa có một nửa là xấu mà một nửa là tốt. Một nửa là thiện nghiệp, một nửa là ác. Ác nghiệp. Đã là kiếp con người không ai mà gọi là may mắn xuyên suốt cả cuộc đời hết. Nhiều lắm là nửa đời à. Tức là mình đã, tại vì khi đầu thai làm người là mình có một nửa nghiệp thiện, nửa nghiệp ác. Chúng ta, một điểm giống nhau là chúng ta là tình con người cùng con người với nhau, tình con người. Nhiều lắm, mình có rất nhiều điểm chung vô cùng. Như vậy, có nên mặc cảm, có nên cảm thấy mặc cảm hay là cảm thấy là mình cao hơn hay cảm thấy mình quá ư thấp hề, mình cảm thấy mình mặc cảm không? Có nên mặc cảm không ạ? Không có gì phải mặc cảm hết. Được làm thân người và mình đến, ví dụ đến chùa là nghe pháp, mình đến chùa là vì tu luyện đạo đức, mình đến chùa là vì mình tôn kính Phật, học theo Phật, mục đích đó thôi. Còn ai đến chùa để dòm ngó người khác, ai đến chùa để mà gọi là ở nhà buồn quá không có ai nói chuyện, đến chùa để nói chuyện là chuyện của người ta. Còn mình đến chùa là để kết nối tình cảm, để cho lòng tình thương của mình đối với mọi người ngày một lớn hơn. Mình đến chùa để cho tuệ giác, trí tuệ của mình ngày một sáng hơn. Đó là mục đích của mình đi chùa. Thì mình hãy hướng đến mục đích đó. Giống như mình là người sáng mắt, mình nhận được con đường đi, mình cứ đi như vậy. Còn cái người kia mù, người ta quẹo quạng, lúc người ta đi bên đông, lúc người ta quẹo qua bên tây, người ta đi loằng ngoằng là chuyện của người ta. Mình sáng mắt là tại sao mình phải đi theo người mù? Cho nên là nhiều khi mình cảm thấy rằng tại vì mình đến đó ai cũng xăm soi mình quá, cho nên là mình thấy nhột, khó chịu. Đó là chuyện của người ta. Giống như người không có mắt sáng, người ta lúc đi bên đông, lúc đi bên tây, giữa đường không đi, cứ đi chui vào trong một lùm cây mà đi không à. Đó là chuyện của người đó. Ưa rắc rối, ưa vướng vãi những thứ để tự làm khổ mình và làm khổ người khác. Đó là chuyện của người ta. Còn mình là mắt. Cái sáng mắt của mình đó là nhờ gần những bậc minh sư, gần bậc những người thắc. Cái sáng mắt của mình đó là nhờ gần những bậc minh sư, gần bậc những người thầy để khai mở cho mình thấy được cái giá trị đích thực của con người, giá trị đích thực của đời sống, giá trị đích thực của tình con người với nhau là ở chỗ nào. Mình đã thấy được vấn đề đó rồi thì mình hãy đi vì một mục đích đó. Và mình thấy những con người có đều có chung một, tất cả chúng ta đều có rất nhiều điểm chung giống nhau. Cần thiết phải thương nhau, cần thiết phải ngồi lại với nhau, ngồi lại để cùng nói chuyện, chia sẻ với nhau. Chúng tôi sợ nhất là những người đi chùa không ngồi lại với nhau, không ngồi lại với nhau được và không nhìn mặt nhau được. Đáng sợ điều đó. Đáng sợ thứ nhất là tiền đồ Phật Pháp sau này nó ngày một mai một. Trong một gia đình mà con cái không nhìn mặt nhau thì cái gia đình đó trước sau nó cũng tan rã, nó sẽ ly tán. Trong giáo lý của Đức Phật mà đệ tử hàng Phật tử, dù là đệ tử tại gia hay là đệ tử xuất gia, mà không thể nhìn mặt nhau được thì như thế thì tương lai cái tập thể này nó sẽ rã ra hết. Như vậy đừng vì lý do gì hết, đừng vì cái người đó háo danh, đừng vì người đó háo lợi, đừng vì người đó đi chùa lợi dụng, đừng đó người đó đi chùa mà vân vân, vì lý do gì đó. Rất rất nhiều lý do. Chúng tôi tin rằng là nếu ở chùa là quý vị để moi ra cái xấu người khác, quý vị sẽ nhìn thấy cả hàng ngàn cái xấu. Nhưng mà cái xấu đó là những nét riêng biệt, nhưng mà cái chung đều có những điểm rất rất chung. Mình và người đó giống nhau, mình người đó giống nhau nhiều lắm đó. Nhưng tại vì mình sợ mình giống người đó, mình không dám thú nhận. Giống nhiều lắm đó. Giống là hãy thông cảm, thương yêu nhau, cùng ngồi lại với nhau để làm gì? Hướng lên cái mục đích cao hơn, thánh thiện hơn và bỏ đi những cái xấu. Mình đi đến chùa là để tu, là sửa, bỏ đi những cái xấu, mà cái xấu đó làm đau khổ cho mình và làm đau khổ cho mọi người. Nếu như, như Đức Phật nói, một tập thể nào thường ngồi lại với nhau, hội họp trong hòa hợp, chia tay trong đoàn kết, tập thể đó vững mạnh, đất nước nào như thế, đất nước hùng mạnh mà không có ai có thể chia rẽ và phá phách. Hay là một đất nước nào như thế không có một cái quốc gia nào có thể xâm chiếm được hay là xâm lược được. Một đạo tràng, một tập thể mà luôn luôn như vậy thì chắc chắn tập thể nó vững mạnh và có thể làm nên những Phật sự lớn lao. chắc chắn tập thể nó vững mạnh và có thể làm nên những Phật sự lớn lao. Báo ơn cho Đức Phật. Hướng đến báo ơn cho Đức Phật. Một cái ân đức, một đời này, mình sẽ không bao giờ báo đáp được. Chúng tôi xin phép dừng buổi nói chuyện ở đây. Kính chúc toàn thể.